Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Bắc Giang nhiều chuyển biến trong cải cách hành chính ở cấp xã. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình giao thông trọng điểm. An toàn giao thông cho trẻ em, người lớn phải nêu gương.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh hiện có 84 ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2015, tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan kiểm soát quá trình giải quyết công việc, góp phần đẩy mạnh hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công. Báo cáo kiểm tra thực tế của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cho thấy, việc giải quyết thủ tục hành chính ở cấp xã cơ bản kịp thời, đúng quy định, được người dân doanh nghiệp ghi nhận. Từ năm 2016 đến nay, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn cao hơn giai đoạn trước với tỷ lệ từ 95% trở lên. Trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ công chức ngày càng nâng cao và chuẩn hóa. Trên địa bàn tỉnh hiện có 708 công chức viên chức làm việc tại bộ phận một cửa cấp xã, trong đó có 606 người có trình độ đại học, trên đại học chiếm 85,5%, còn lại là cao đẳng. Cùng với nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất ở bộ phận một cửa không ngừng cải thiện, cơ bản đảm bảo về diện tích theo quy định. Trang thiết bị cũng được quan tâm đầu tư, 24 trên 230 xã có hệ thống điều hòa, 108 trên 230 đơn vị lắp đặt camera giám sát, tủ đựng tài liệu. Nhiều xã thường xuyên rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính. Đơn cử các thủ tục liên quan đến chứng thực, đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân đều được trả ngay trong ngày. Dù công tác cải cách hành chính ở cấp xã đã có nhiều chuyển biến, song ở một số địa phương chưa thực hiện nghiêm việc gửi văn bản xin lỗi công dân khi trả chậm kết quả hồ sơ thủ tục hành chính. Khu vực làm việc của bộ phận một cửa thiếu gọn gàng, ngăn nắp. Để tạo bước tiến rõ rệt hơn nữa trong công tác cải cách hành chính, thời gian tới các địa phương cần tiếp tục đầu tư hạ tầng, trang thiết bị cho bộ phận một cửa, tuyển chọn đội ngũ cán bộ có năng lực và ý thức trách nhiệm cao trong thực thi công vụ, thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và kiên quyết không để cán bộ thiếu trách nhiệm làm việc tại bộ phận một cửa.
Để giảm áp lực quá tải về giao thông trên địa bàn, những năm gần đây tỉnh Bắc Giang đã và đang tập trung triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm nhằm phát triển mạng lưới giao thông đường bộ, tăng cường kết nối các khu cụm công nghiệp trong và ngoài tỉnh, tạo đà phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh và khu vực. Tranh thủ thời tiết thuận lợi trong những ngày này, các nhà thầu đang tập trung mọi nguồn lực để mạnh thi công, phấn đấu hoàn thành tiến độ dự án đã đề ra. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự.
Được khởi công từ tháng 8 năm 2018, tuyến đường trục cụm công nghiệp Nghĩa Hòa, khu trung tâm thị trấn kép mở rộng của huyện Lạng Giang được xây dựng mới theo hình thức BT đang vào giai đoạn nước rút. Theo hợp đồng, tuyến đường có tổng mức đầu tư hơn 135 tỷ đồng, quy mô đường ô tô cấp 3 đồng bằng, mặt đường rộng 12 m sẽ hoàn thành sau 24 tháng thi công. Tuy nhiên, được sự đồng thuận của nhân dân, việc giải phóng mặt bằng cho tuyến đường khá thuận lợi đã tạo điều kiện cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Dự kiến đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 này sẽ đưa vào sử dụng. Đây là lời của ông Đặng Văn Mạnh, chỉ huy công trường.
Đơn vị thi công chúng tôi bên dưới công trường đã tổ chức thi công chia làm nhiều mũi, nhiều hướng, từ hai đầu vào và làm ba đội và thi công ca ngày và ca đêm 2 ca để đảm bảo cái tiến độ của lãnh đạo đã đề ra cũng như cái chất lượng công trình.
Là công trình đầu tư theo hình thức BT nên thời gian thi công vượt tiến độ trước 8 tháng so với hợp đồng, không chỉ có ý nghĩa sớm giảm áp lực giao thông từ thị trấn kép với cụm công nghiệp xã Nghĩa Hòa mà còn tiết kiệm hàng tỷ đồng nguồn vốn đầu tư cho công trình. Ông Nguyễn Duy Vượng, giám đốc công ty cổ phần xây dựng 179 cho biết:
Chúng tôi đã phải bố trí toàn bộ thiết bị, máy móc, nhân lực để chúng tôi thực hiện dự án, để đảm bảo làm sao trong cái việc thực hiện cái dự án BT để hoàn thành sớm nhất, đưa công trình vào sử dụng để đảm bảo được thứ nhất đảm bảo về cái mặt thu hồi cái vốn, thứ hai là đảm bảo về cái việc tính lãi tiết kiệm cho nhà nước.
Ngoài tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cứng hóa đường giao thông nông thôn theo nghị quyết 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, trong năm 2019, huyện Việt Yên đã dành gần 450 tỷ đồng nguồn vốn từ ngân sách huyện đầu tư xây dựng 21 dự án giao thông. Đây là lời của ông Nguyễn Văn Tỉnh, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Việt Yên.
6 cái dự án là mở mới, với tổng km khoảng tầm 5,8 km là đường mở mới, tổng kinh phí nó khoảng 259 tỷ đồng. Đấy, bên cạnh đấy thì bên cạnh 6 tuyến mở mới thì huyện đầu tư cải tạo nâng cấp đối với 15 cái dự án công trình đường. Đấy, từ đường giao thông do huyện quản lý rồi đến đường trục xã, trục thôn. Đấy, đảm bảo là bề mặt tối thiểu khoảng 5,5 m.
Thời gian này, hầu hết các công trình giao thông ở khắp các địa phương trong tỉnh đều đang được các nhà thầu thi công tích cực đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, tại một số dự án, công trình các đơn vị thi công vẫn đang gặp những vướng mắc từ công tác giải phóng mặt bằng. Để các công trình sớm hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng, rất cần sự phối hợp tích cực của chính quyền cũng như sự đồng thuận tạo điều kiện của nhân dân các địa phương.
Theo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Sơn Động, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững của huyện, chỉ tính riêng chương trình 30A năm 2019, Sơn Động được phân bổ gần 71 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển hơn 60 tỷ, còn lại là vốn sự nghiệp. Huyện bố trí hỗ trợ đầu tư cơ sở tầng 15 công trình, gồm 8 công trình chuyển tiếp, 6 công trình khởi công mới và duy tu bảo dưỡng một số tuyến đường khác. Ngoài ra, chương trình 135 năm 2019 có tổng vốn hơn 28 tỷ đồng, trong đó hơn 22 tỷ dành cho đầu tư phát triển cơ sở tầng các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được phân bổ 37 tỷ đồng. Huyện ưu tiên đầu tư hoàn thiện cơ sở tầng kinh tế xã hội tại các xã gần 33 tỷ đồng, duy tu bảo dưỡng vận hành các công trình sau đầu tư hơn 2 tỷ đồng. Hiện nay, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư đang tập trung thực hiện những công trình thủy lợi giao thông ở các xã Giáo Liêm, Vĩnh Khương, Hữu Sản, Dương Hưu và công trình nước sinh hoạt tập trung thôn Thanh Trung, xã Tuấn Mậu, thôn Tiên Lý, xã Yên Định, góp phần giải quyết khó khăn, phát triển sản xuất cho nhân dân các địa phương được thụ hưởng.
Theo Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thế, giai đoạn 2017-2019, toàn huyện sẽ phấn đấu thực hiện gần 1.700 công trình giao thông với tổng chiều dài được cứng hóa trên 442 km đường. Để hoàn thành mục tiêu này, huyện Yên Thế đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân nắm được chủ trương, chính sách của nhà nước trong thực hiện cứng hóa đường giao thông nông thôn, đồng thời làm tốt công tác xã hội hóa, tích cực vận động nhân dân đồng tham gia hiến đất ngày công để xây dựng các công trình giao thông. Đến nay, toàn huyện đã cứng hóa được 393 km đường, đạt 93,2%. Thời gian tới, huyện Yên Thế tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ làm đường giao thông nông thôn, hoàn thành kế hoạch đề ra, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quan tâm thanh quyết toán đối với các công trình đã hoàn thành, chú trọng việc quản lý, duy tu bảo dưỡng để nâng cao tuổi thọ các công trình, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế xã hội chung của huyện.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lục Ngạn vừa tổ chức lễ trao tiền hỗ trợ và bàn giao 5 ngôi nhà đại đoàn kết cho 5 hộ nghèo tại 4 xã Phong Minh, Nam Dương, Tân Quang và Chùa Hữu. 5 ngôi nhà được tổ chức trao đợt này nằm trong 72 ngôi nhà đại đoàn kết được Mặt trận Tổ quốc huyện Lục Ngạn đăng ký vận động hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa để trao tặng cho hộ nghèo thiếu nhà ở dột nát trong năm 2019. Trong đó có 66 ngôi nhà được xây mới và 6 ngôi nhà sửa chữa. Bình quân mỗi ngôi nhà xây mới được Mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ 20 triệu đồng và 7 triệu đồng cho mỗi hộ sửa chữa nhà. Tổng số tiền hỗ trợ trên 1,3 tỷ đồng từ quỹ vận động vì người nghèo của huyện và các nguồn vận động khác. Đến nay đã có 42 ngôi nhà được hoàn thành. Bình quân mỗi ngôi nhà có trị giá từ 200 đến 400 triệu đồng. Số còn lại, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện sẽ tích cực tuyên truyền vận động và đôn đốc các hộ hoàn thành trao tặng cho hộ nghèo trong tháng 11 năm 2019.
Với mục tiêu từng bước nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, những năm qua, huyện Lạng Giang luôn quan tâm củng cố và hoàn thiện tuyến y tế cơ sở. Hiện 100% xã thị trấn của huyện Lạng Giang đã đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Toàn huyện có trên 170 cán bộ, y bác sĩ đang trực tiếp công tác tại các tuyến y tế cơ sở, các trạm y tế xã, trong đó có gần 30 bác sĩ. Các trạm y tế được bố trí cơ bản, đủ các bộ phận chuyên môn theo phân vùng, trang thiết bị máy móc phục vụ công tác khám chữa bệnh như máy siêu âm, điện tim, đáp ứng cơ bản các điều kiện về cơ sở vật chất trong bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Trong thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang sẽ tập trung nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y bác sĩ tuyến cơ sở.
Tòa Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa xét xử bị cáo Nguyễn Quang Thiện sinh năm 1976, trú tại thôn Hội Phú, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 18 tháng 3 năm 2019, tại đường 297B thuộc thôn 1, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện bắt quả tang Nguyễn Quang Thiện có hành vi mua bán trái phép 355,810 gram ma túy heroin và 139,349 gram ma túy methamphetamine. Bản thân bị cáo Thiện không có tiền án tiền sự, không có tình tiết tăng nặng, trách nhiệm hình sự, thành thần khai báo, ăn năn hối cải. Căn cứ hành vi phạm tội, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thiện tù chung thân. Xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên từng là điểm nóng về ma túy của tỉnh Bắc Giang. Nhiều bị cáo là người trên địa bàn xã từng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang và một số địa phương tuyên án chung thân và tử hình.
Tin an ninh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an huyện Việt Yên điều tra bắt giữ nhiều đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke. vào hồi 22 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2019. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Việt Yên tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke KTV thuộc địa bàn thôn Tự, xã Bích Sơn. Qua kiểm tra 8 phòng hát có 64 đối tượng, chủ yếu là thanh niên nam nữ có biểu hiện sử dụng ma túy. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 3 đối tượng có hành vi tàng trữ chất ma túy, 49 đối tượng dương tính với chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật gồm xe máy, điện thoại di động, bóng cười. Sau khi kiểm tra, lập biên bản, lực lượng chức năng đã tiến hành đưa các đối tượng về Công an huyện Việt Yên để tiếp tục điều tra làm rõ. Được biết các đối tượng chủ yếu là ở các tỉnh Lạng Sơn, Nghệ An, Phú Thọ, Hà Tĩnh, nhiều đối tượng vẫn còn ở tuổi vị thành niên.
Sáng 22 tháng 9 tại Trung tâm chăm sóc người cao tuổi tỉnh Bắc Giang, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức giải bóng chuyền hơi sông Thương mở rộng tranh cúp máy tính Hoàng Hà tỉnh Bắc Giang năm 2019. Tham gia giải có hơn 300 vận động viên đến từ 24 câu lạc bộ bóng chuyền hơi trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên thi đấu ở hai nội dung bóng chuyền hơi nam và bóng chuyền hơi nữ. Giải tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các đội bóng chuyền hơi trên địa bàn tỉnh, giúp các câu lạc bộ giao lưu học hỏi, nâng cao chất lượng chuyên môn. Qua đây tuyển chọn các vận động viên từ phong trào tham gia thi đấu các giải bóng chuyền hơi trên địa bàn toàn quốc. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh ra mắt câu lạc bộ bóng chuyền hơi tỉnh Bắc Giang với hơn 2.000 thành viên sinh hoạt ở hàng chục câu lạc bộ thuộc 10 huyện thành phố.
Để giúp các con nhận thức, hình thành thói quen trong chấp hành quy định về an toàn giao thông, cha mẹ phải là người gương mẫu chấp hành. Tuy nhiên hiện nay, nhiều bậc phụ huynh vẫn chưa chú trọng đến vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của tác giả Ngọc Anh đăng trên báo Bắc Giang Điện tử. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông cho trẻ em, nhưng chủ yếu vẫn là do ý thức, thái độ của các bậc phụ huynh đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Đã không ít lần, người đi đường thót tim với trò làm xiếc của người lớn khi một tay lái xe, một tay ôm trẻ nhỏ hoặc một tay cầm lái, phóng xe ào ào, ôm hờ trẻ em đang ngủ phía sau. Có nhiều bà mẹ còn vô tư cho trẻ đứng nhảy múa trên xe khi đang chạy với tốc độ cao. Cách đây khoảng một tháng, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người đàn ông điều khiển xe máy chở một bé trai tầm 4-5 tuổi đứng trên yên xe ôm cổ người lái ở khu vực đầu đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, khiến ai nhìn thấy cũng lắc đầu ái ngại. Một số người bình luận rằng người đàn ông trong tấm hình quá chủ quan, liều lĩnh khi để trẻ hành động như vậy. Cha mẹ cần làm gương cho trẻ trong việc chấp hành luật lệ giao thông. Thế nhưng thay vì giáo dục con ý thức chấp hành, có những người còn hùa theo ý thích của trẻ, kéo con vào vi phạm khi cho con điều khiển xe máy dù biết chúng không được phép. Tình trạng phụ huynh chở con đi học không chấp hành quy định an toàn giao thông cũng diễn ra phổ biến ở hầu hết các trường tiểu học. Dù đã được tuyên truyền, nhắc nhở, nhưng vẫn có không ít phụ huynh đỗ xe dưới lòng đường chở con tan trường, không đội mũ bảo hiểm cho trẻ, chở 3 đến 4 trẻ nhỏ. Thậm chí là chở trẻ em ngồi trên xe gắn máy với tư thế không an toàn, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, luồn lách vô cùng nguy hiểm. Đã xảy ra nhiều vụ va chạm tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em. Khoảng 16 giờ 15 phút ngày 16 tháng 3, tại ngã tư giao cắt giữa đường Hoàng Hoa Thám với đường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy điện làm một học sinh trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang tử vong. Trước đó, ngày 27 tháng 11 năm 2018, cháu Ngô Tường V ở tổ 4, phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang cũng không may tử vong vì tai nạn giao thông. Trẻ em chưa có khả năng tự bảo vệ, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể đem đến hậu quả đau lòng, không gì bù đắp được. Nhiều vụ tai nạn giao thông có thể tránh được nếu người lớn nâng cao ý thức khi tham gia giao thông hoặc thường xuyên nghiêm khắc giáo dục trẻ chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Đã gần một năm trôi qua, nhưng chị Nguyễn Thị Hát, sinh năm 1995 ở thôn Tân Mỹ, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang, vẫn chưa hết dằn vặt bản thân. Chỉ vì vừa điều khiển xe máy, vừa nghe điện thoại, chị đã không quan sát và lao vào đuôi xe tải dừng bên đường, khiến con trai 2 tuổi tử vong. Một trong những giải pháp bảo đảm an toàn giao thông cho trẻ em là phụ huynh phải gương mẫu chấp hành, đồng thời hướng dẫn trẻ em các kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông. Tuyệt đối không dung túng trẻ khi có những hành vi vi phạm quy định pháp luật. Bên cạnh đó, nhà trường, chính quyền địa phương cần tổ chức giao thông hợp lý ở cổng trường học, bố trí khu vực an toàn riêng cho trẻ, chờ cha mẹ đón, lắp đặt biển báo ở khu vực có trẻ em và biển báo giảm tốc độ.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời se lạnh về đêm và sáng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực phía tây, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời se lạnh về đêm và sáng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời se lạnh về đêm và sáng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.